Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Một niệm đã thay đổi cả cuộc đời của tôi". Tin tức thứ nhất, hơn 400 triệu người đại lục chết trong 3 năm đại dịch. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí đã nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn che giấu tình hình thực tế của đại dịch xuất phát từ Vũ Hán làm rung chuyển thế giới suốt 3 năm qua. Con số tử vong ở Hoa Lục trên thực tế là 400 triệu và sẽ lên 500 triệu khi đại dịch kết thúc ở quốc gia đã từng đông dân nhất thế giới này. Lý Đại sư cho biết, trước đây Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng che giấu như vậy. Những năm dịch SARS, thực tế 200 triệu người Trung Quốc đã qua đời vì bệnh này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột thay đổi chính sách thai sản nhiều năm sau đó ở Đại Lục là vì họ phát hiện dân số sụt giảm bất ngờ. Chính sách ban hành trước đó kêu gọi thanh niên sớm lập gia đình và khuyến khích mỗi gia đình sinh ít nhất 2 hoặc 3 con. Tháng 12 năm 2021, nhà nhân khẩu học nổi tiếng quốc tế Dịch Phú Hiền ước tính dân số Trung Quốc năm 2021 là 1,28 tỷ người, không phải là 1,41 tỷ như số liệu điều tra dân số mà Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố chính thức. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hôm thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 cho biết một người Bắc Kinh sống ở Hoa Kỳ đã mất 5 người họ hàng chỉ trong 8 ngày. Báo giới thời gian qua liên tiếp đưa tin hàng loạt quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và người nổi tiếng ở Hoa Lục đã qua đời, có thể kể đến Kỳ Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam nhưng được hưởng đãi ngộ ngang cấp tỉnh trưởng và cũng là Phó Bí thư Đảng ủy, Hồ Tự Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy và trưởng công tố viên của Viện Kiểm sát Ninh Hạ, Khương Học Phúc, thiếu tướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu chỉ huy của căn cứ huấn luyện, Phong Bình Lâm, cựu phó tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, vân vân. Nhà Trung Quốc học và chiến lược gia quân sự Hoa Kỳ Ben Lawson đã đăng một bài báo trên tạp chí The Diplomat ngày 5 tháng 1 vừa qua nói rằng người dân Trung Quốc hiện có thể phải đối mặt với sự cố tử vong hàng loạt lớn nhất kể từ đại nhảy vọt từ năm 1953 đến năm 1976. Liên quan đến mạng người, người dân Trung Quốc đại lục chú trọng thông tin từ các thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè và những người quen biết xung quanh họ. Ấy là vì thông tin đó thường xác thực hơn là xem TV hoặc từ người mà họ không quen. Theo một quan chức phụ trách lò hỏa táng ở Lang Phường, Hà Bắc, những người ở Bắc Kinh đã tiếp cận và đề nghị làm thêm giờ để hỏa táng những người thân của họ đã chết vì dịch bệnh. Ông nói, có quá nhiều người chết vì dịch bệnh ở Bắc Kinh, nếu chờ xếp hàng để được hỏa táng thì phải là nửa năm nữa, và bảo đừng nói ra ngoài. Quan chức này cho biết, người dân bản địa hiện nay không ai có thể được hỏa táng do chi phí quá cao. Nhiều nông dân ở Lang Phường chết vì dịch bệnh là được chôn cất thay vì hỏa táng, ngay cả chờ tang lễ cũng phải xếp hàng dài. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước bảo tàng giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển. Ngày 7 tháng 1 năm 2023, các học viên đã tiến hành các hoạt động trước bảo tàng giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển. Thời tiết hôm đó rất lạnh và họ đã bất chấp gió tuyết để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn của môn tu luyện. Họ cũng giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong 23 năm qua và thu thập chữ ký để kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Riêng năm 2022, ít nhất 7.331 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và sách nhiễu, 172 học viên qua đời vì bị bức hại và 633 học viên đã bị kết án tù phi pháp. Kể từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thi hành chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục bức hại các học viên tu luyện chân thiện nhẫn. Học viên Johan, người tổ chức sự kiện cho biết, các hoạt động giảng chân tướng mà chúng tôi tổ chức nhắc nhở mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm và nó vẫn đang diễn ra. Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi từ việc thực hành chân thiện nhẫn. Chúng tôi có trách nhiệm giúp người dân thế giới biết bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tránh bị lừa dối bởi những lời dối trá của nó. Tại mỗi hoạt động, chúng tôi gặp rất nhiều người tốt bụng. Sau khi hiểu ra sự thật, họ khen ngợi chúng tôi, đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. Điều này thật khích lệ. Trong năm mới, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nâng cao nhận thức cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Một cặp vợ chồng đến từ Chile đã nói chuyện rất lâu với anh Johan. Người chồng là một kỹ sư làm việc trong một mỏ ở Chile. Ông nói, vì lợi ích kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì. Tôi biết đôi điều về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đích thân vị đại sứ của Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu chúng tôi phải mua một số sản phẩm từ Trung Quốc. Nếu không, họ sẽ không hợp tác với chúng tôi. Những sản phẩm đó kém chất lượng và được làm ra bởi những người lao động khổ sai ở Trung Quốc. Hai vợ chồng đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và chụp ảnh sự kiện. Người chồng còn nói rằng anh làm việc trong một tổ chức cộng đồng và sẽ tổ chức họp báo để truyền rộng thông tin về sự thật này. Tin tức thứ ba, công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại công viên ở Dublin, Ireland. Ngày 2 tháng 1 năm 2023 là ngày nghỉ lễ tại Ireland. Hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến công viên St. Stephen Green ở trung tâm của Dublin và luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Các học viên địa phương cũng luyện công chung tại đây vào Chủ nhật hàng tuần và hướng dẫn các bài công pháp cho công chúng. Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng không khí rất trong lành và có ánh nắng mặt trời tỏa sáng. Rất nhiều người đã dừng lại để xem, vài người chụp ảnh, còn một vài người khác muốn học các bài công pháp. Cô Victoria, một cư dân Dublin, đã tham gia cùng các học viên tại công viên vài tháng trước. Cô bày tỏ, ngay lần luyện công đầu tiên tôi đã cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất an hòa và các bài công pháp thật nhẹ nhàng. Bởi vậy, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều trong vài tháng qua. Cô kể rằng, trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đôi khi cô bị trầm cảm và thường hay lo lắng về những việc nhỏ nhặt. Sau khi giải quyết xong việc này, cô ấy lại lo cho việc tiếp theo. Sau khi cô bước vào tu luyện Đại Pháp, cô trở nên vui vẻ và bắt đầu chủ động đối diện với các vấn đề của mình. Hiện tại, cô cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa và tràn ngập ánh nắng mỗi ngày. Luck và Philippi đang đi dạo trong công viên và dừng lại trò chuyện với các học viên. Một học viên tên Michael đã cho họ xem các bài công pháp và giải thích rằng cuốn chuyển Pháp Luân hướng dẫn các học viên trong cuộc sống hàng ngày của họ. Sau đó, Luck và Philippi đã luyện các bài công pháp cùng các học viên khác. Sau khi luyện công, hai thanh niên trẻ nói về cảm nhận của họ. Luck cho biết, anh là người dân bản địa tại Dublin. Anh từng thấy các học viên trên phố trước đây và anh rất hứng thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện xong 5 bài công pháp trong 2 tiếng đồng hồ, anh nói mình cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng và pháp môn này rất tuyệt vời. Anh cho hay, bài công pháp số 5, bài tọa thiền, có phần khó khăn với anh, nhưng anh đã nỗ lực và luyện đủ 5 bài công pháp. Anh Luck nói rằng, anh rất vui khi có thể kiên trì và hoàn thành tất cả các bài công pháp. Anh kể, tôi hay bị mất ngủ, nhưng đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ được sau khi luyện xong các bài công pháp này. Anh Felipe đến từ Brazil cho biết, anh cảm thấy yên bình và thư giãn sau khi luyện các bài công pháp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hoàn thành 5 bài công pháp. Tôi còn có thể ngồi song bàn khi thiền định. Anh bày tỏ mình rất hạnh phúc khi học các bài công pháp và cảm thấy an hòa và thư giãn sau khi luyện xong. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 9 cư dân ở 2 tỉnh lân cận bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. 9 cư dân ở 2 tỉnh lân cận đã bị kết án vào ngày 15 tháng 12 năm 2022. Vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Chu Tuấn Mai, 58 tuổi, bị kết án 3 năm 10 tháng, phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Bà Trương Hà, 34 tuổi, bị kết án 3 năm 2 tháng, phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Bà Đô Liên Hồng, 54 tuổi, bị kết án 2 năm, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Ông Ngô Học Lâm, 74 tuổi, bị kết án 1 năm 10 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Hiện ông đang bị giam giữ tại nơi cư trú. Bà Trương Quế Vân, 56 tuổi, bị kết án 1 năm 3 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà Đặng Tân Hoa, 48 tuổi, bị kết án 1 năm 3 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà Trương Bảo Thuận, 73 tuổi, bị kết án 10 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Ông Tô Thiệu Phong, 45 tuổi, bị kết án 8 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Ông Đặng Hồng Đào, 74 tuổi, bị kết án 6 tháng, phạt tiền 4.000 nhân dân tệ. Bà Đô và bà Trương Quế Vân là cư dân của huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc. Các học viên còn lại là cư dân của thành phố Lạc Lăng, tỉnh Sơn Đông. Hai nơi này cách xa nhau khoảng 30 km. 9 học viên đã bị tòa án thành phố Lạc Lăng xét xử chung. Chủ tọa phiên tòa là Hoàng Sái. Hai bồi thẩm viên là Tống Ngân Cường và Vương Cẩm. Thư ký viên là Hàn Bằng Phi. Những án tù này bắt nguồn từ một vụ bắt giữ hàng loạt xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, khi đội an ninh nội địa thành phố Lạc Lăng chỉ huy các đồn công an ở mỗi quận của thành phố tiến hành bắt giữ hơn 10 học viên, trong đó có 9 học viên đã đề cập ở trên. Tất cả học viên bị bắt đều bị lục soát nhà và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công. Đầu tiên, các học viên bị giam trong đội an ninh nội địa thành phố Lạc Lăng và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Khi cảnh sát Lạc Sơn đến huyện Diêm Sơn để bắt bà Trương Quế Vân, chồng bà đã cố ngăn cản và đã bị cảnh sát còng tay lại. Mẹ của ông, đang sống cùng vợ chồng ông, đã gọi điện cho anh trai và chị dâu của ông đến giúp đỡ. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của họ, cuối cùng sau hơn một tiếng, cảnh sát đã tháo còng tay cho chồng bà Trương. cảnh sát vẫn bắt giữ bà Trương và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà cùng hơn 10 đĩa DVD có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Về trường hợp của bà Đô, chồng bà Đô đi tới đội an ninh nội địa thành phố Lạc Lăng để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đã bị cảnh sát lừa ký tên vào một số giấy tờ mà không có cơ hội đọc nội dung ghi trên đó. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, một niệm đã thay đổi cả cuộc đời của tôi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, đắc Pháp từ năm 1996. Tôi nghĩ mình cực kỳ may mắn khi được đắc Pháp. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mắc nhiều căn bệnh mãn tính. Da tôi lúc nào cũng tái nhợt, tôi không nhấc nổi bất cứ thứ gì do tay và vai của tôi có vấn đề. Điều này gây ra vô số khó khăn vì tôi sống trong một trang trại. Bố mẹ tôi đã tìm người mai mối cho tôi một người đàn ông khuyết tật sống ở thành phố. Tôi kết hôn với anh và chuyển lên thành phố lớn để sinh sống. Sau khi kết hôn, sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, đau dạ dày, thiếu máu và bị khó thở. Tôi còn bị say xe, dễ bị chóng mặt khi đi xe buýt và thường xuyên bị ngã. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không suôn sẻ. Chồng tôi có 2 người chị và 3 người anh, và anh ấy là con út trong gia đình. Giữa các thành viên trong gia đình có rất nhiều mâu thuẫn, bị chồng đối xử bất công khiến tôi than phiền suốt, tôi chẳng còn thiết sống nữa. Cuộc đời tôi đã thay đổi vào năm 1996. Vào Tết Nguyên đán năm 1996, có một người họ hàng đến thăm chúng tôi và để lại một chiếc đĩa DVD cho mẹ tôi. Đó là DVD chứa các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng xem video các bài giảng khi có thời gian rảnh giữa những giờ nấu cơm. Các bài giảng đã chạm đến tâm của tôi. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với suy nghĩ đó, sức khỏe của tôi đã cải thiện. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi trông khỏe mạnh, tăng cân và đi lại nhẹ nhàng. Kể từ đó, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm mọi việc chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn. Các mâu thuẫn giữa vợ chồng và những thành viên khác trong gia đình đều được giải quyết. Khi ấy, tôi luyện công mỗi ngày, làm việc vào ban ngày và học Pháp vào ban đêm. Tôi cũng nói cho người khác biết về Đại Pháp. Thời gian đó, tôi rất hạnh phúc. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã cùng tôi luyện công hàng ngày vào buổi sáng và chứng kiến những gì đã xảy ra với tôi. Sau đó, một số người dần ngừng tu vì các lý do khác nhau, nhưng chính niệm của họ về Đại Pháp vẫn không đổi. Dù cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác có tung tin đồn và vu khống Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua, các đồng nghiệp của tôi vẫn tiếp tục nói với người thân và bạn bè của họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và có tác dụng thần kỳ đối với việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Ý nghĩ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Sư phụ Từ Bi luôn ở đó để bảo vệ các học viên Đại Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện bản thân và giảng chân tướng để cứu chúng sinh. Hơn 20 năm qua, tôi đã làm những việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm dưới sự chỉ dẫn của sư phụ. Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu Từ Bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.